This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u thầm thầm chen khói mù bao an khiên đang về đây hú
Cảm ơn quý thính giả bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với bài viết, hay đúng ra đó là một tự sự của người lính dù Bùi Quang Thống. Bài viết, lời tự sự, những ngày tháng khó quên trong đời lính.
Thời gian luôn vô tình, rừng trầm phai sắc, thấp thoáng tàn canh, ơi người chiến sĩ vô danh.
Anh 20 vào quân ngũ, em 16 đến vũ trường. Đó là lời trong một bài hát của nhạc sĩ Y Vũ. Dù cho Y Vũ đã giả từ cõi đời đi vào miền miên viện, thế nhưng đối với tôi, lời nhạc của Y Vũ luôn lôi cuốn tôi, luôn lôi cuốn tôi của một thời lớn lên trong thao loạn, lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh mang tên gọi là Mỹ Sơn. Về phía bắc thì giáp giới với quận Tiên Phước, phía nam đó là tỉnh Quảng Ngãi, hướng tây đó là dãy Trường Sơn bao la cây cối đâm thẳng vào nam, và hướng đông đó là bờ biển Đại Dương không quá 20 cây số đường chim bay. Tôi lớn lên với đồng lúa vàng, những rừng chè, rừng quế, từng bụi chuối, dừa khoai, và xa xa trên dãy Trường Sơn thấp thoáng, dài buông thượng, chỉ được nghe tiếng chim kêu vượn hú vào những ngày hoàng hôn, và nhìn những cái đám nai tơ xuất hiện khi thu về. Thời Thái Bình, cửa thường bỏ ngỏ là đây. Người dân quê nghèo nàn chất phác quanh năm với ruộng lúa, vườn khoai. Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn như thế nào thì họ cũng cứ chịu đựng đời này sang đời khác, mà chẳng ai muốn xa quê hương để mưu sinh. Năm tôi chừng 10 tuổi, ba mẹ tôi phải rời vùng đất Phì Nhiêu để mà tránh bom đạn chiến tranh. Và lúc đó thì tỉnh Quảng Nam cũng đã được chia ra thành hai tỉnh, từ quận Thăng Bình trở vào Nam và một vùng đất Quảng Ngãi cũng bị cắt ra để thành lập tỉnh Quảng Tính của thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, và được cụ Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ đến để mà cắt băng khánh thành vào năm 1961. Và tôi có cơ hội tôi xem lính nhảy dù biểu diễn nhảy dù ngay tỉnh lỵ. Sau cái làn khói xanh đỏ, có một cái chiếc phi cơ lớn hơn bay tới, và từng cánh dù rơi ra từ phía sau đã tạo nên những nụ hoa không gian tỏa khắp bầu trời, làm cho tôi ngưỡng mộ vô cùng. Họ vừa đẹp trai và oai phong quá trong bộ đồ rằn ri màu huyết đậm, trên đầu thì chiếc beret đỏ. Họ thật là thần tượng của tuổi trẻ chúng tôi. Ở thời điểm này, hoàn cảnh bất ổn đang trên đà xảy ra, buộc cho gia đình chúng tôi thay đổi cuộc sống toàn diện. Ba tôi thì đổi sang nghề công chức. Mẹ tôi bôn ba lo cho cuộc sống cho chúng tôi và tôi. Tôi thật sự tôi cắp sách đến trường nơi xa lạ. Trong thời gian mòn ghế nhà trường, từ Phan Chu Trinh, Đà Nẵng đến Trần Cao Dân, tam kỳ cũng là khá là dài, nhưng cũng đến lúc ra đi với mảnh bằng tú tài phần 2. Ba tôi ép tôi đó là phải vào ngành sư phạm, và có hai nơi để chọn cho nó gần nhà. Đó là Đại học Sư phạm Huế cũng như là Sư phạm Quy Nhơn. Thi vào sư phạm thì gồm có hai phần. Nhưng mà may quá là tôi đã lọt được cả hai cái phần viết và oral ở Quy Nhơn, cho nên tôi bỏ ngang cái cơ hội để mà thi vào cái sư phạm Huế. Và thế thì là ba mẹ tôi vui mừng, bởi vì con mình đâu phải đi lính đâu. Thế rồi thời gian cũng lướt đi nhanh, gia đình chờ ngày con trai của mình ra trường và tìm một cái nơi bình an để con trai của mình, để tôi còn được gõ đầu trẻ em. Thế nhưng tất cả đã không xảy ra như vậy, bởi vì thấy cái nghề gõ đầu trẻ em không có phù hợp, cũng như là rất là buồn chán lắm. Mê lính nhảy dù, tôi đã gạt gia đình để chọn đời quân ngũ. Tôi mượn cớ mùa hè đỏ lửa, tôi phải nhập ngũ. Năm đó tôi đã tròn 20 tuổi, ghi danh tại thị xã Quy Nhơn và rồi được đưa đến trung tâm 2 nhập ngũ Nha Trang. Sau khi làm thủ tục xong, tôi có tấm thẻ bài đeo vào cổ với tên, số quân và loại máu, cùng với lại túi quân trang, nào quần áo mùng mền. Trong những ngày ở đây để mà chờ nhập khóa thì tôi vào và ghé cái phòng ăn sinh viên sĩ quan mỗi ngày cũng 2 lần, và cuối tuần thì xin phép về thăm gia đình. Nhưng mà tôi chỉ trở lại Quy Nhơn thôi, đâu có dám về nhà, biết đâu mà thưa bị lộ tẩy sao, và sẽ tạo buồn rầu cũng như là lo lắng của ba mẹ. Hơn nữa thì dù sao cũng là cái kỷ niệm của gần 2 năm trong ghế sư phạm. Tôi không quên bánh ướt, bún riêu ở văn trường. Cuối tuần thì đón xe lam về phố để mà xem cine, ăn trái cóc, uống nước mía, cái bịch ni lông. Rồi lúc mẹ tôi cho thêm tiền, tôi mới rủ vài người bạn ghé ở cái đường Gia Long để làm gì? Để uống trà Lipton và ăn bánh ba đê xô cùng bạn, để mà lắng nghe những cái điệp khúc của thời Lê Uyên và Phương. Trở lại trung tâm 2 sau vài lần về phép như vậy thì tôi được gọi tên để mà nhập khóa, và cứ tưởng rằng mình sẽ vào Thủ Đức. Nào ngờ đoàn xe GMC đã chở ngược về hướng Bắc quốc lộ 1 và đổ chúng tôi xuống chân của núi đèo Rù Rì, nơi đó được gọi là trại tiếp nhận. Chúng tôi ở đây hơn 1 tháng thì mới gửi sang Đồng Đế để mà nhập khóa. Rồi sau gần 1 năm huấn luyện từ binh sĩ đến cấp sĩ quan trung đội trưởng và chiến dịch tâm lý chiến nơi vùng đất đỏ biển hồ Pleiku, với vui buồn lẫn lộn, thêm yêu thương, lắm kỷ niệm tràn ngập, chúng tôi được trở lại quân trường để mà tiếp tục học cái phần còn lại. Và rồi thì cái ngày mãn khóa cũng đến. Một sĩ quan tốt nghiệp trường hạ sĩ quan thì tôi chọn binh nghiệp, binh chủng, nhảy dù như là ước mơ, không còn là một huyền thoại nữa. Đến bộ chỉ huy sư đoàn nhảy dù nằm ở trong trại Hoàng Hoa Thám để trình diện và theo học khóa dù mãn khóa, sau một tháng huấn luyện căn bản với 6 lần nhảy thực tập, tôi đã trở thành người lính nhảy dù chính gốc. Với bằng nhảy dù ở trên túi áo, tôi được bổ sung về phục vụ trong tiểu đoàn chính với chức vụ trung đội trưởng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó. Cuộc đời nhà binh ngắn ngủi, thế nhưng cũng đã cho tôi những cái đoạn đường khắc khổ, thấm máu đào rơi, đượm tình huynh đệ trên trận mạc. Từ đầu mùa của Hiệp định Paris năm 1973, triền miên đóng chốt để mà giữ đất, giữ dân ở nơi tuyến đầu quản trị của những ngày tháng này. Quảng Trị trong những ngày tháng này tuy nó bình yên, địch và ta cùng tắm chung một suối, đêm về thì lắng nghe chương trình Dạ Lan trong mỗi đêm, và cũng cho bộ đội Việt Cộng cũng cho bộ đội Việt Cộng nghe theo, làm cho cán bộ Việt Cộng rất là tức giận lắm. Lừa đêm tối thì cộng quân kích động tấn công đơn vị chúng tôi, làm bị thương cũng vài binh sĩ. Tiếp tục tức giận phản công lại, và cộng quân gọi là tố cáo chúng tôi vi phạm ngừng bắn. Thế rồi tiểu đoàn đã được lệnh về Sài Gòn, chúng tôi mừng quá, mua vài thứ hàng để mà làm quà để xuôi nam. Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì chúng tôi được GMC chở thẳng tới để mà ra phi trường Đà Nẵng, bỏ lại bao đồng đội đã cùng đi nhưng mà đã phải gọi là đã không trở lại. Phải trả lời sao với vợ con của họ đây? Tôi có hai người lính trẻ vừa về trung đội của tôi chưa được một tuần, đi tắm suối thì bị cộng quân phục hậu búa hai cái trái B-40, thân xác không gói gọn, không gói trọn trong cái nón sắt nữa. Tuy không sống chung được bao lâu nhưng mà cay đắng quá. Tụi nó chết, phải gọi là chết quá sớm để biết nếm mùi của lính nhảy dù như thế nào. Sau khi lên đường đến Bà Rịa Vũng Tàu để mà nhảy những cái xô bồi dưỡng cánh dù lơ lửng trời xanh, cũng đã nhắc cho mình là đang thi mây về gió, và những cánh dù khác cũng đang tung tăng với gió để về cái điểm hẹn. Quá hạnh phúc sau những ngày, những tháng ngưng chiến theo Hiệp định Paris, ở lại Bình Giã thêm một tuần nữa để mà ứng chiến. Đơn vị chúng tôi cũng đã được trở lại Sài Gòn, nằm ở trong hậu cứ Trần Thanh Phương, đó, bản doanh của tiểu đoàn chính nhảy dù, để mà tái bổ sung. Cũng như là không lâu đâu, khoảng cỡ đầu tháng 8 của năm 1974 thì chúng tôi có lệnh là hành quân mới. Máy bay C-130 cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất cũng đã bắt chúng tôi tới phi trường Đà Nẵng, và được GMC đưa chúng tôi vào Đại Lộc, Quảng Nam, Trần Thượng Đức và cuộc Thư Hùng Nam Bắc cuối cùng. Với bổn phận và trách nhiệm của một trung đội trưởng, tôi thực sự đi vào chiến địa đẫm máu. Lúc này tiểu đoàn chính của chúng tôi chịu trách nhiệm trục lộ chính của cuộc tiến quân, mà đại đội 92 chịu trách nhiệm đánh vào cái đồi 383 để hướng về cái đồi 1062. Trung úy Nhân đã điều động đại đội xuất quân dọc theo cái cánh đồng ruộng cận sông Vu Giang và làng Hà Nha, chiếm lĩnh cái dãy đồi thấp để mà hướng vào cái mục tiêu chính. Sau những ngày đêm bò từng tấc đất, hứng chịu đủ loại những viên đạn tầm xa và súng cối 82 ly của cộng quân,
bắn không ngớt, rồi từng đợt tấn công dữ dội của cộng quân. Tôi thật sự đi vào chiến địa máu đổ thịt rơi này. Nó khủng khiếp hơn mùa hè đỏ lửa. Nó tàn bạo hơn Tết Mậu Thân. Mà chúng tôi quân số với lữ đoàn, với hai lữ đoàn, đó là lữ đoàn 1 và lữ đoàn 3, chưa đầy 6.000 binh sĩ mà lại chống chọi với lại sư đoàn 304 điện binh cũng như là 324 với hơn 20.000 quân cộng sản. Chưa kể sư đoàn 320, 329B và 711 thuộc quân đoàn 2 của cộng sản Bắc Việt chờ sẵn để mà xé xác người lính dù của chúng tôi. Và phải nói đơn độc chiến đấu với đạn dược giới hạn, không có quân bạn để mà hậu thuẫn. Và đường đi và mục tiêu thì quá chông gai, nào là mưa phùn, nào là gió rét, nào là cái lạnh xé da, cây cối thì là chằng thịt chằng chịt với những cái hang đá cao vẹo. Và cộng quân thì cũng đã bám giữ, cũng đã làm cản trở cái bước tiến quân. Phần nữa thì quân cộng sản bao vây tứ bề, nã đạn không ngớt, vừa đánh mà vừa đi. Như vậy thỉnh thoảng thì binh sĩ đạp mìn con cốc, bay mất cái chân lúc nào cũng không biết nữa. Lấn chiếm được từng khe đá, trở mình trốn đạn, thì lại bị những con vét nó nằm ở trong lá, nó ủ, nó bón, nó bám vào chân để mà nó hút máu no, rồi lại rớt ra. Trong đêm tối, đạp phải những cái ổ ong dẻ, từng đàn ong nó hoảng hốt, nó bay ra, nó đốt chúng tôi sưng cả mặt mày. Nhưng mà cũng may, nhờ cái chiếc áo bông xô che mưa, che gió đã ngăn được một cái sự quấy rầy của đàn ông. Mỗi bước tiến quân đó là thêm phần đổ máu, càng đi thì quân số là càng hụt dần, nào chết nào bị thương. Tôi ngồi núp đạn ở bên hang đá cùng đồng đội móc bao gạo sấy để ngâm nước mấy ngày qua, rồi sau đó đút vào miệng nhai nhai lót bụng và cũng thầm nghĩ, nếu mà cũng may không may mà chết sớm đi đỡ hành thân xác hơn, cứ miệt mài như thế này rồi đến lúc cũng phải hy sinh. Sau cơn bão chiến ác liệt giữa hai bên của đại đội 9, đại đội 92 của chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát với đội 383 để các đơn vị khác nhẹ đường để mà vào 1062. Sau gần tháng chiến đấu, tôi cũng đã không may bị thương nơi chân bởi vì một mảnh đạn pháo. Tôi được chuyển về bệnh viện Duy Tân ở Đà Nẵng để được điều trị cái vết thương. Đúng tháng sau, tháng 10 của năm 1974, vì nhu cầu chiến trường thiếu hụt quân số thì tôi cũng đã được lệnh trở lại đơn vị và tiếp tục hướng dẫn trung đội vào cái mục tiêu được giao phó với thần chết đón chào. Trong tháng 10 này, đôi bên cũng đã giằng co nơi đồi 1062 và vùng lân cận quá dữ dội, không cọp nào mà chịu nhả cái miếng mồi đột cục cái ngọn đồi 1062 này. Cứ thay phiên nhau mà chiếm giữ, xác thịt đến dù và quân cộng sản nằm la liệt bên nhau, bốc mùi hôi thối. Tôi cũng đã tự nhủ, tụi trẻ chúng ta chết cho ai đây? Và chết để được gì? Trong lúc mà lệnh ngưng bắn cũng đã được thỏa thuận giữa hai bên trong Hiệp định Paris hơn một năm rồi nhỉ? Nếu tôi biết vâng lời cha mẹ, hay hoặc là đừng nghe bài hát những tâm hồn hoang lạnh, điên hạch của Y Vũ mà ca sĩ Thanh Thúy. Chắc đúng vậy. Ca sĩ Thanh Thúy đã rên như thế nào? Anh sinh ra làm lính chiến, em trọn kiếp đến vũ trường. Những bâng khuâng của lòng anh, những chua cay của cuộc đời kìa.
Làm linh chim em tròn kia đến vũ trường, những bàng hoàng của lòng anh, những chua cay của đời em trôi vùi vào trong câu hát lãng quên theo từng nhịp chân. Thôi thì vì cho tôi xuân trắng làm em phũ phàng, xin anh đừng phụ lòng em, đời son phấn chưa làm ai bé bà. Anh 20 vào quân ngũ, em 16 đến vũ trường, biết ai thương hoài tuổi xuân, chúng ta mãi đâu còn xanh. Anh về rồi mai xa vắng, hãy vui cho trọn mùa đêm. Thôi đừng thăm tranh đời ta.
Lạnh như băng giá, sống trong cô quanh từng đêm. Anh về thành phố tìm em, chia mỗi sầu. Anh sinh ra làm linh chim, em tròn kia đến vũ trường. Những băng khoăn của lòng anh, những chua cay của đời em trôi vùi vào trong câu hát lãng quên theo từng nhịp chân. Thôi thì vì cho tôi xuân trắng ta, xin anh đừng phụ lòng em, đời xa hoa không làm em phũ phàng.
Xuân chúng ta mãi đâu còn xanh, anh về rồi mai xa vắng, hãy vui cho trọn mùa đêm. Thôi đừng thăm tranh đời ta.
vâng, kính thưa quý vị, đó là phần đầu của câu chuyện Những Ngày Tháng Khó Quên Trong Đời Lính, tác giả là Bùi Quang Thống, đại đội 92, tiểu đoàn 9, lữ đoàn 1 Nghĩa Dù. Xin được tạm dừng lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong phần 2 của câu chuyện Những Ngày Tháng Khó Quên Trong Đời Lính của lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an.
Bao an thiên đang về đây vui với gió.